Chị Lê Hạ Uyên chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải đi lên lỏi qua những con ngõ sâu hoắm hay những con phố chỉ để tìm cho ra một quán mì ngon. Chị Uyên là một nhân viên ngoại giao 24 tuổi và đồng thời là một blogger chuyên viết về Đà Nẵng nói chung và ẩm thực Đà Nẵng nói riêng. Chị nói, Đà Nẵng sở hữu một nền ẩm thực phong phú, đa dạng, mỗi quán ăn đều có một cách chế biến riêng. Du khách tới thăm Đà Nẵng thông thường bằng cách đi bằng đường bộ từ thành phố Hội An, cách đó 29 km ở phía Nam, nơi từng là một cửa khẩu thương mại và được UNESCO công nhận là một trong những di tích văn hóa. Một số người khác đến Đà Nẵng bằng cách lái xe từ thành phố Huế, nơi từng là kinh thành cũ của Việt Nam. Huế cũng là một di tích văn hóa được công nhận. Nơi đây lưu giữ những dấu ấn xưa của triều đại phong kiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, những cư dân Đà Nẵng và những người con Đà Nẵng sống ở nước ngoài nói rằng, thành phố ven biển Đà Nẵng, nơi từng là căn cứ không quân Mỹ trong chiến tranh, hiện đang thay ra đổi thịt và trở thành một điểm đến hấp dẫn theo cách riêng của nó. Những nét quyến rũ của thành phố bao gồm các khu vực đi dạo ven sông, nơi mà người dân địa phương thường ngồi nhâm nhi cà phê đá, một viện bảo tàng trưng bày những hiện vật từ thời Vương quốc Champa, thời đại cai quản khu vực ven biển miền Trung và Nam Việt Nam. Và tất nhiên, đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng không thể không nói tới mì Quảng và cơm gà, những món ăn không kém gì những đặc sản mặn đến từ Hà Nội hay ngọt từ thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần chưa tới 200.000 đồng một ngày, tương đương khoảng 9,6 đô la là du khách có thể thoải mái thưởng thức các món ăn khó có thể cưỡng lại, bao gồm mì, đồ ăn vặt, đồ tráng miệng xuất hiện ở bất cứ góc phố nào ở Đà Nẵng. Chị Uyên, trước khi về Việt Nam, đã từng sinh sống ở Nhật Bản và Australia. Chị nói rằng những món ăn ở Đà Nẵng và ở các vùng biển miền Trung Việt Nam không được biết nhiều trên thế giới, đặc biệt khi được đem ra so sánh với những món ăn đến từ miền Bắc hay miền Nam. Chị nói, đồ ăn ở đây xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Đà Nẵng, thành phố đông dân thứ tư ở Việt Nam, còn sở hữu một bãi biển hình trăng khuyết. Bãi biển này ban ngày khá thưa người, ngoại trừ một vài người Việt kiều chơi lướt sóng. Cho đến chiều tối, người dân bắt đầu kéo đến chơi bóng chuyền trên cát hay đi dạo dọc biển, trong khi những người bán hàng rong tập trung quanh đó để bán bia và trứng luộc trong những thùng giữ nhiệt bằng xốp. Ở phía xa ngoài khơi, những ngư dân đang chuẩn bị những chiếc thuyền thúng để trèo ra biển Đông vào ban đêm để đánh bắt tôm, mực, giống như ông bà của họ đã làm từ thời trước khi Việt Nam thoát khỏi ách cai trị của Pháp năm 1954. Ông Huỳnh Bá Sơn, một ngư dân 41 tuổi, đang chuẩn bị cho chuyến câu đêm cho biết, ông câu tất cả những gì bơi vào lưới. Những chiếc thuyền bắt đầu rời bến khi trời chập tối, đi qua một khu chùa lớn. Tại khu chùa Linh Ứng Sơn Trà này có tượng Phật Bà Quan Âm cao 67 mét, cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Tượng được đặt trên đỉnh núi Sơn Trà, nhìn xuống những dãy nhà thấp, xen lẫn với những tòa nhà văn phòng, chìm trong ánh đèn điện xanh lung linh khắp thành phố Đà Nẵng. Theo truyền thuyết địa phương, Phật Bà Quan Âm bảo vệ thành phố khỏi những cơn bão, càn quét xảy ra vào mùa đông, mùa mưa hàng năm. Giống như những tòa nhà sáng sủa khác của thành phố, tượng Phật Bà Quan Âm mới chỉ 3 năm tuổi. Theo tờ New York Times, thành phố Đà Nẵng, nơi trú ngụ của hơn 700.000 cư dân, đang hướng tới tương lai. Tại Đà Nẵng, hiện đã có 3 cây cầu đang được xây cất, sân bay mới được trùng tu lại, có chi nhánh đầu tiên của chuỗi cửa hàng ăn nhanh Burger King ở Việt Nam. Đồng thời, các chuyến bay quốc tế tới những điểm đến lớn trong khu vực như Singapore, Seoul, Kuala Lumpur đang được xúc tiến thực hiện. Vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, theo lịch trình 3 chuyến một tuần, hãng bay Dragon Air đã thực hiện chuyến bay đầu tiên giữa Đà Nẵng và Hồng Kông. Ngoài ra, mỗi ngày sân bay Đà Nẵng đều có một số chuyến bay nội địa tới từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác của Việt Nam. Đà Nẵng cũng là điểm dừng phổ biến dành cho những ai muốn đi dọc miền đất nước bằng tàu hỏa. Hiện nay, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang cố gắng đánh bóng hình ảnh Đà Nẵng với bạn bè quốc tế bằng cách quảng bá thêm những khu nghỉ dưỡng cao cấp, những cuộc thi thể thao, bao gồm một cuộc chạy marathon sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tới. Ngoài ra, theo trang điện tử Báo Đà Nẵng, trong cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng năm 2013, ngoài hai đêm trình diễn pháo hoa chính, ban tổ chức còn có các hoạt động phụ trợ, bao gồm nhiều sản phẩm du lịch mới như tuyến cáp treo thứ 3 của Bà Nà, cầu rồng, cầu Trần Thị Lý, hoạt động thể thao biển, ngày hội đọc sách, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, v.v. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng thêm một vài điểm đến du lịch mới, bao gồm một tượng Phật khổng lồ, một hệ thống thang máy bằng kính cao 50 mét mà chỉ cần 30.000 đồng, du khách có thể được đưa lên đỉnh của ngôi chùa nằm hướng ra biển. Các nhà phát triển nói rằng, vùng biển miền Trung Việt Nam có nhiều công trình xây thêm các khu nghỉ mát sát biển và là điểm đến mới của châu Á. Các chuỗi khách sạn quốc tế, bao gồm chuỗi Hyatt and Intercontinental, gần đây đã khai trương những khu nghỉ mát dọc vùng duyên hải. Trái ngược với sự thay đổi chóng mặt ở khu vực ven biển, vùng trung tâm Đà Nẵng tiếp nhận những sự thay đổi chậm rãi hơn. Trong lòng thành phố Đà Nẵng, những con phố vẫn còn những ngôi nhà sơn tường vàng đang mở dần đi từ thời thuộc địa Pháp. Xe cộ trong thành phố cũng không hỗn loạn như ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Cô Thanh Hương, một người bán mì ở một cửa hiệu nhỏ gần khu đi dạo ven sông cho biết, cô vẫn chưa thấy nhiều sự thay đổi trong khu vực cô sống, ngoại trừ việc xuất hiện thêm những nhà hàng cao cấp mới mở ở phía bên kia đường. Nói về công việc buôn bán, cô Hương nói, mọi người thích cách cô nấu, không quá mặn, cũng không quá nhạt. Cô Hương nói rằng, cô và chồng cô, một cựu chiến binh, đã chuyển từ Huế ra sống tại Đà Nẵng kể từ năm 1968. Trong suốt 20 năm nay, cô đang cố gắng hoàn thiện dần công thức nấu món bánh canh của cô với nước dùng làm từ cua, tôm và thịt bò. Không giống với những người bán hàng rong khác, cô Hương nói rằng cô không bao giờ nấu sẵn mì rồi đun lại mà luôn nấu tươi, bất chấp việc có một khu chợ đồ ăn tấp nập khác chỉ cách đó có vài con phố. Một trong những khách quen của cô là blogger Uyên. Chị Uyên nói rằng quán của cô Hương là một trong những quán ưa thích của chị.